Nhị lễ sanh, nhị là hai, lễ là lại, sanh là còn sống. lại chúc thọ cha mẹ, lại đi xuất giá, lại đi xuất gia, lại hai lại. Và đó cũng cái hệ quả của lại phương người mất cái quan tài mà để trong nhà, mình lại mới lại. Đúng, đó quan tài còn để nổi trên mặt đất là để người sống rồi xong. Còn nếu quan tài mà hạ viện rồi đó, ném đất ném qua xuống rồi lại bố lại. Rồi nhị lễ sanh thì hệ quả vậy. Tam lễ Phật, ba lễ là lại Phật, rồi gọi có Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Tứ lễ ân là bốn lại đó, là lại ơn đức. Thứ nhất, con người chúng ta có bốn cái ơn. Thứ nhất là ơn của tổ tiên cha mẹ sanh ra. Thứ hai, ơn của đất nước, tức là quốc gia thủy thổ, đất nước ta bảo vệ hy sinh bờ cõi cho mình ở được yên, đó là ơn của đất nước. Thứ ba là ơn của thầy tổ. Thầy này không phải là thầy ở chùa không, mà thầy dạy học, thầy dạy thợ hồ, thợ mộc, thợ bạc cũng là thầy. Và thầy dạy đạo lý của Phật Pháp cũng là thầy. Đó là thứ ba là ơn của thầy tổ. Và thứ tư là ơn của nhân loại. Chúng tôi là ơn của Rana Tính Thí, quý vị là người ơn của chúng tôi. Và quý vị thấy tại sao mình ơn của nhân loại? Mắc cái giống gì mà mình nhớ người ta? Đâu có bảo vệ, là mình không làm mình hột gạo mình ăn, mình không may bị tất giải mình mệt, mình không tạo được chiếc xe Toyota Camry mình đi, bây giờ người ta làm tráng nửa đường của mình đi êm ải. Đó là của nhân loại, đúng không? Đó là tứ lần nó lại bốn lại. Và khi mình cúng ông bà, mình để bốn chén cơm mà lại bốn lại, có cần đũa không? Theo tôi đâu thấy ai lấy đũa gấp đâu. Xin thưa, cái người mất đó, thứ nhất đó, cái người mà chưa có quy ta bảo gọi là vong linh. Vong là gì? Mất. Hay vong quốc là mất nước. Vong ân tức là quên ơn. Thành ra vong linh, linh là sự sáng suốt, cái người đó mất. Nhưng mà cái người mà có quy thọ theo quy ngũ giới rồi đó, mà mất á thì gọi là hương linh. Hương là hơi, ăn một cái hơi chứ không phải là không có ăn đâu. Tại thời gian có nhiều, thành ra chúng tôi trong này trong kinh ngài Bồ Tát Văn Thù Vấn Phật á, thành ra khi mà chúng ta cúng á, tại vì tâm của chúng ta người đời, thành ra rồi ngày xưa cái chư tổ biết, nhưng mà để cho mình thấy phải dọn muỗng, dọn đũa là cho gấp ăn chứ đâu có thấy cầm đâu. Họ dùng một cái hơi, cái hương đó gọi là hương linh. Rồi giờ các vị thấy nè, Hàng Vũ nói đó, biết mà không nói là bất nghĩa, mà nói không nói hết là bất nghĩa. Học rồi giỏi ha. Cho nên đó, quý vị thấy khi mà cái người, quý vị đây người đời mà thọ tâm của giới, đặt tên gọi là gì? Tên là gì? Pháp danh. Pháp là Phật, pháp danh là tên. Rồi có người ta ở ngoài đời mà người ta sanh con ra ba bốn đứa, đặt tên xoài, tên mít, đặng kêu cho người ta kêu ê ê biết đứa nào, thì cái đó cái gì danh? Thế danh, thế là đời, đúng rồi. Rồi giờ cái người pháp danh đó, như quý vị đây mà thọ sa di mười giới gọi gì, cái gì danh? Hả? Cái gì? Pháp hiệu phải không? Chưa, gọi là pháp tự. Ghi vô là sa di, pháp tự là sa di, pháp tự là sa di. Mấy cái này phải biết nè. Khi mà ví dụ khi nghe cái người đó tới và bạch thượng tọa hay bạch sư ni sư, con pháp tự là biết người này sa di. Mà khi cụ túc giới đó, cụ là gồm túc là đủ đó, rồi và con pháp hiệu đó là tỳ kheo ni hoặc là tỳ kheo tăng. Nhớ nè, còn người cư sĩ Phật tam nguyên ngũ giới gọi là pháp danh, thọ sa di giới, xuất gia rồi thọ mười giới gọi là pháp tự, và thọ cụ túc giới là giới gồm đủ gọi là pháp hiệu. Thì những cái phần này huynh đệ mình biết để rồi mình hướng dẫn người sau. Bây giờ trở vô đề thì hôm nay trong trước gặp quý vị với cái đề tài là tu là sạch nghiệp. Thì các vị thấy đó, ai rồi cũng muốn thành Phật hết, ai cũng muốn tu hết đó. Nhưng mà cái chuyện tu được hay không đó là một chuyện khác, đúng không? Cho nên trước khi cái nghiệp của chúng sanh đó, Bởi vì nhiều khi chúng tôi khi còn ở trong thiền viện, hòa thượng, cái gì thấy nếu mà tên du mục vị hòa thượng nào lớn á, mà mình gọi thì gọi cách sao mới đúng? Đúng. Hay ví dụ thế là hòa thượng đây là hòa thượng Nguyên Hạ Siêu, hỏi anh ơi, chị ơi, chị quy với ai vậy? Dạ tôi quy với hòa thượng Nguyên Siêu. Sai. Mình nói dạ bổn sư mình phải trọng, mình trọng bổn sư mình người ta mới trọng. Dạ thưa chị, thưa anh, em quy với hòa thượng, thầy em là hòa thượng, hay là nói thầy em là thượng Nguyên Hạ Siêu thì nó trúng, chứ còn nói đọc Nguyên Siêu không thì nó không có được theo đúng theo cái nghi thức của thiền môn. Đó thì xin thưa quý vị, khi mà hòa thượng ở Trúc Lâm chúng tôi đó, tức là thượng Thanh Hạ Từ đó, khi mỗi khi nửa tháng thì thay vì ở các tự viện mà tu tịnh độ đó, thì gọi là bố tát, tuy nhiên nhà thiền chúng tôi không bố tát, nhưng mà gọi là cái nghi thức gọi là thỉnh nguyện, thỉnh là mời, nguyện là mong mỏi cho người ta chỉ cho mình. Chẳng hạn như thế khi mà nửa tháng thì hòa thượng Ngọc đó 7-80 tăng đi xếp hàng lại, xong rồi cái ngầu theo hàng lớn, theo lớn nhỏ theo nhỏ, xong rồi một người lớn mới ra và mỗi người đều ra hết, mới dưới mới quỳ xuống lại ba lại Phật, rồi cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, kính bạch trường hòa thượng cùng đại chúng, con thì tùy theo Thích Thông Triết xét trong nửa tháng qua tự con không thấy tội lỗi, nhưng mà nếu các trên hòa thượng và đại chúng có thấy nghe nghi con có tội lỗi gì xin nói ra để cho con được sám hối, để ba nghiệp con được thanh tịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thì ngay lúc đó mình đang quỳ đó thôi, nghĩa là chưa quỳ mình ngồi trong hàng, nhưng mà có gì nào đó, bạch hòa thượng, con thấy thầy Thông Triết trong nửa tháng qua có vừa nói thầy Thông Triết rồi, thì bò ra lại ba lại quỳ đó nghe coi để nói cái gì, cái thầy chỉ mình cái gì. Và có những vị mà sám hối nó cũng có cái ngộ lắm, khi mà nghe ta chỉ cho mình sám hối được đó thì cái gì thấy buồn hay là vui? Cả hai. Nếu mà có cả hai là trong đó có buồn rồi, có buồn giống như mình cạo gió phải không? Và nếu mà mình không có chịu cạo nó đau thì gió nập vô hoài, thành ra mình phải lúc đó phải vui. Và Đức Phật nói trong kinh là này các con, người mà chửi mắng con người đó là thầy con, mà nếu mà người khuyên nhủ con người đó là bạn con. Ở đây lúc này giỏi quá. Và người khen tặng con người đó là đúng kẻ thù của con, tại vì khen tặng hoài đi gặp bái bái hoài là quấy của bái nữa thì sao mà chữa được, đúng không? Thì tôi nói thì chị thấy có một cái lúc đó con thầy tôi không nói tên, thì mới làm trị sự lần đầu, thành ra sáng là 7:30 là đi chấp tác, là làm ruộng hoặc là quét hoặc đào đất gì xung quanh thiền viện đấy, do trị sự phân công. Nhưng mà 7:30 là bắt đầu mới kẻn đánh mới là đi, nhưng mà rồi thầy trị sự này mới lên làm trị sự, thành ra nhiệt tình lắm. 7:20 là chạy xí xe đạp vòng vòng thiền viện, tại thiền viện rộng lắm, chạy vòng vòng trong đó là khoảng 10 mấy hectare, chạy vòng vòng tới tăng đường này tăng đường kia, thầy kêu đi đi thôi dừng tay đi 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 đi, mà bữa nào bữa nấy đâu được 2-3 tháng. Một hôm đó có ông thầy này trước là thầy giáo ở Cao Lãnh, chúng tôi không nói tên, mới ngồi trong hàng đó cũng xuất gia của 50 năm rồi, cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, kính bạch trên hòa thượng và đại chúng, con tùy theo vị vậy đó, xét trong nửa tháng qua con thấy con có lỗi, là vừa nói có lỗi thì bắt đầu lúc đó mới xá đại chúng cái được con ra quỳ, khi nói có lỗi rồi đó, tự mình thấy có lỗi thì đứng lên đi ra giữa đại chúng quỳ, quỳ trước đối diện với hòa thượng gần tượng Phật đó. Hòa thượng nói chú lỗi gì? Đây, dạ bạch hòa thượng, con nửa tháng qua con thấy con có lỗi là con gửi thơ về nhà, con kêu ở nhà gửi lên con 4 thước vải đen, thì nơi rồi rồi Hòa Thượng hỏi sao mà chú ở nhà mình tu phải giải nâu sao vậy, mua giải đen? Nói dạ con thấy thầy chư sự sáng nào cũng chạy xe đạp lại lùa tụi con như lùa bò, cho nên con mới gửi vợ nhà gửi lên con để con bốn thước giải đen, đặt con may áo cho thầy chị làm cha rồi một á. Nhưng con xét thấy đó con cũng có lỗi, cho nên con hôm nay con ra con sám hối. Nói tới đó là tôi bấm môi chứ Hòa Thượng cũng bấm môi luôn nữa, tại sám hối có là sám hối quẹo cô lát phải không? Tại sám hối kiểu đó là sám hối thì phải thành thật, cho nên sám hối cái đó là không nên. Sau đó Hòa Thượng nghe Hòa Thượng mới dạy việc này việc kia, tại vì nhiệt tình quá thì cũng sẽ phiền não, nó cũng vậy. Thì tại vì chúng tôi nói chuyện này đó là Hòa Thượng nói tôi sợ nghiệp của mấy chú quá, tới sám hối mà cũng đi vòng vòng nữa. Tại là mặc giải đen thì mình người tu đâu được mặc giải đen, mà bốn thước giải đen là may được cái áo dài, áo tràng hoặc là áo thụng á, bốn thước giải đen là may nên làm cha, là làm linh mục, như là chăn gì chăn bò. Tại nên Hòa Thượng nói tôi sợ cái nghiệp của mấy chú quá, vì chú sanh nó như vậy. Cho nên tóm lại mình để thấy là chúng ta tại đây đó thì muốn chuyển được cái nghiệp thì chúng ta phải hiểu giáo lý nhiều, chúng ta mới chuyển mới được. Chẳng hạn như thế với tổ ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài nói cái bài thơ là thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sọc sọc đã lên đầu, thời gian tính lại càng trơ mộng, năm tháng đeo theo khối học sầu, nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu, trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, năm tháng lương duyên luống bạc màu. Cái bài đó thì mình nghe không có thấy hay, nhưng mà khi thấy thời tiết xoay vần xuân đến thu, hết xuân tới thu, hết thời gian này qua tới giờ khác, tháng khác, thì gì thấy là mới đây, mới là Tết ta vừa rồi, rồi mới rằm tháng giêng, đây rồi sắp Tết nữa rồi, sắp tới Noel tới nữa rồi, đúng không? Tháng này tháng 10 rồi, sắp tới Thanksgiving tới rồi. Thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đã lên đầu, cái sòng sọc là nó chạy ầm ầm, mình không có cản được. Thời gian tính lại càng trơ mộng, năm tháng đem theo khối hột sầu. Cái khối hột sầu đem theo là nó nhiều chứ không phải ít. Là cái gì thấy trong cuộc sống này chúng ta là ở Mỹ này đó, nhưng mà xin hỏi quý vị lo gì mà vui nhiều? Lo nhiều, tại là cái sầu là buồn, nghĩa là nẻo khổ vành xe lăn lóc khắp, mình lục đạo luân hồi đó mình lăn hết rồi. Kiếp này làm nam, kiếp kia làm nữ, kiếp này làm người Pháp, kiếp kia làm người Tàu, người Việt Nam, là kiếp này cái lục đạo hồi mình lăn khắp hết rồi. Cho nên nẻo khổ lành vành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọn nước mất còn đâu, sông yêu tức là sông thương biển nhớ đó, ái hà đó, sông yêu bọn nước mất còn đâu, nhìn qua nhìn lại rồi không còn, những thứ đó không còn. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, mình sống trên đời này mà chẳng sờ lên mũi, cái mũi dụ cho cái gì thưa quý vị? Mình thấy mọi vật hết mà lỗ mũi mình không thấy, tức là chân lý sờ sờ trước mắt mình mà mình không có thấy. Nên trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, không tìm chân lý để giải thoát đó, năm tháng nhân duyên luôn bạc màu, năm tháng trôi qua rồi mình không hiểu cái gì cả, tới khi mà nhắm mắt xuôi tay rồi mình đi về chỗ nào không biết, phải không? Làm các tổ nó khi ngộ đạo các ngài nói rằng làm người dù sống trăm năm, làm người mà con người mình sống á, người đời mà chẳng biết lo tu niệm, dù sống trăm năm cũng như không. Tại vì sao? Tại đây mình sống đây một thời gian thôi, rồi mình phải không còn ở cõi này nữa. Cái điều này có thật không? Xin thưa quý vị, chúng ta có mặt trên cõi đời này, và vợ chồng con cái anh em cha mẹ nhà cửa, xin thưa quý vị, mình có duyên ở với họ, đi họ đi chung với chúng ta một đoạn đường thôi, chứ không phải đi suốt con đường, đúng không? Các vị suy nghĩ ra coi, bây giờ mình sanh những đứa con, cái gì nào lớn tuổi rồi biết, sanh ba bốn cháu, nó ở mình từ 1 tuổi tới 18 tuổi là 20 tuổi vô đại học rồi nó đi làm, nó đâu ở mãi nữa đâu. Cũng vậy. Và khi chúng ta có một điều mà chúng ta quên là chỉ có nghiệp thiện, nghiệp ác nó theo chúng ta hoài mà chúng ta không để ý tới nó. Cho nên Hòa Thượng nói rồi, bốn bà vợ đó, trong kinh và Tăng Chi Đức Phật nói bốn bà vợ đó cũng vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi nói để cái gì thấy muốn cái nghiệp của chúng sanh đó ở đây rất là nặng. Tại vì sao? Mình bao nhiêu đời rồi, mình lăn lộn trong luân hồi rồi, mình biết bao nhiêu cái kiếp. Bởi cái gì nói biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, kiếp người kiếp thú lam nham, kể sao cho xiết thăng trầm tiền thân. Mình không có kể được tiền là trước, thân là thân trước, mình là cái gì. Cho nên chúng ta tại đây nè, nếu mà chúng ta không có biết chuyển lại, nghĩa là những cái nghiệp mà mình chuyển lại đó, thì chúng ta khổ đời này mà chẳng những khổ ở đời sau, mà khổ luôn cho những người chung quanh chúng ta nữa. Cho nên xin thưa quý vị, một khi mà bước chân vào chùa, mình đi tu học, chúng ta phải nhớ rằng có nhiều người, cái gì thấy có nhiều vị mình thấy họ đi chùa đi làm mấy chục năm, mười mấy, hai chục năm, hai mươi mấy năm, trường kỳ không bao giờ gián đoạn, có không? Có. Mà có những người mình thấy đi hai ba năm rồi cái mất tiêu, có không? Có. Và có những người họ đi tới chùa làm việc lớn việc nhỏ, nặng nhọc bao nhiêu vẫn làm, không bao giờ than van mà càng tìm việc nặng làm, có không? Mà có những người đi tới chùa cúng dường bao nhiêu cũng cúng, mà sẹt sẹt thấy ăn lên rồi cái gì mất tiêu, có không? Thành ra tại sao ở đây chúng tôi nói gì thấy, do nhân duyên đời trước. Đời nếu đời này mình tu học mà nếu mà không có trí tuệ sâu dày, mình tu học là có phước, qua đời sau giàu có. Nhưng giàu có rồi ham thích tiền rồi cái cũng có căn duyên Phật pháp mà không có sâu, nghĩa là tới ngày lễ dỗ vậy đó, tới đi vòng vòng cúng dư cũng được, đi vòng vòng ăn rồi về mất tiêu. Thành ra ông bà mà nói cái câu mà ngoài đời trong đạo cũng rất là hữu lý là ăn thì có mà ó thì không. Tại sao vậy? Ở nhà mình anh em chị em mình thôi, đám dỗ ông bà cha mẹ ông về đó, hầu về chưa ăn thì đông lắm, hai ba chục người tới chịu ăn rồi về còn ba bốn người dọn muốn chết. Cho nên chúng ta phải nhớ là đi chùa mình tu, tu không cầu cho qua khỏi nạn tai hay mong hưởng phước được lâu dài, mà tu còn tùy phải theo duyên nghiệp, có lúc quả nhồi trả gấp hai, phải không? Cho nên đó, tôi cái này tôi tu cái này chị ơi Phật linh lắm chị. Em có thể với ông là muốn cho bán một hàng được, cỡ này bán đắt dữ lắm, thành em đi chùa vô cùng. Mà chừng coi chừng mấy người này 5-7 tháng sau bán ế rồi sao? Ôm bình hơi lạnh mất rồi. Thành ra mình không phải mong cho hết nhãn tai, không mình qua không có chuyện. Nhưng mà khi mà có việc rồi đó thì mình thấy mình tu là chuyển nghiệp của mình. Sở dĩ mà mình tu mới có 5-7 tháng đi chùa mà mình cầu gì được cái đấy là gì? Đời trước tạo nghiệp thiện nhiều, cho nên bây giờ mình chỉ dọn nhỏ trên vài giọt nước thôi thì cái ly mình đang vốn nó đầy rồi, nó tràn. Mà còn mình đi chùa 5-7 năm mà mình làm thiện làm lành hoài mà mình không biết ấy, mình cứ trách hoài, không hiểu lý trách tại sao ta làm gì Phật độ mình, tôi Phật không có độ tôi gì hết trơn. Nhà cái ly của mình nó lưng mà nhiều khi dòm lại cái ly nó lủng nữa. Nước nhỏ chung như rớt xuống dưới nó nước nó thấm hết trơn rồi. Thành ra cho nên đừng ngại, bởi vì các vị nói trên đầu cao sen không thể mọc, mà ôm việc nhiều khó học chữ tu. Mình nhiều việc hơn tu cũng khó, phải không? Con cái nhiều cũng khó đó. Những điều tập nhiễm đã lâu nổi trong một bữa làm sao rửa rồi. Nhiễm thì dễ, nghĩa là nhiễm thì dễ, còn lau thì khó, nghĩa là dính thì mau, còn rửa thì lâu. Rừng già cây cối rợp đầu, nổi trong một bữa làm sao chặt liền. Mình mới học Phật được có một vài tháng, một hai năm đây, mà muốn cho mình sạch nghiệp rồi đâu có được. Cho nên Đức Phật trải vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Cho nên cái nghiệp mình mà mình muốn chuyển á, thì chúng ta phải có phương pháp. Và khi mà hiện tại đây đó, nói thì Phật pháp thì nhiều, nhưng xin thưa quý vị, nó gồm là chỉ có ba cái nghiệp chánh nè, là thân, khẩu, ý. Và chỉ ba nghiệp chánh là thân, khẩu, ý mà được thanh tịnh rồi thì mình nhẹ nhàng. Giờ tôi nói gần nhất là cái gì thấy, biết thì dễ, nhưng mà cái gì thấy làm dễ hay khó? Làm rất là khó. Thôi giờ nghe ta khen. Hòa thượng Thanh Từ nói hai chú tu thân thiện với nhau mà đi dọc đường gặp Phật tử, trong hai thầy đi chung mà một đi ba bốn người lệ, chỉ gặp chào ông thầy kia nói trời ơi thầy giảng pháp hay quá, còn vị kia để đứng làm kinh một mình, vị kia cũng thấy cay đắng, đúng không? Tại dù tu đó nhưng mà cũng thấy cay đắng. Cho nên cái nghiệp của chúng sanh đó, chúng ta đó, rất là nó vi tế, nó tiềm ẩn. Thành ra tại sao mà có người tại sao mà tu lâu rồi mà thấy cũng bình bình, còn người mới tu dài qua tháng một hai năm mà thấy trí tuệ học pháp, là tại vì đời trước cái chủng tử của họ có. Cho nên đời này dù cho họ dụng công ít mà cái kết quả nó nhiều. Cho nên mình thấy làm gì thì làm, chúng ta nhớ lại là tại đây nè, cái chuyện mà gần nhất đó, ai khen mình một tiếng mà mình đừng để cho bị cái tiếng khen, tiếng chê nó chi phối, khó vô cùng. Cho nên chư tổ thường dạy là tai nghe, cái tai của mình nghe mà nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dỗi câm gan, miệng vẫn cười, cái đó mới là khó, phải không? Nghe như chọc ruột, nghe như người ta đâm vô trong ruột, trong tim mình đó, mà mình vẫn thản nhiên. Thì muốn được như vậy đó là chúng ta phải có đi từng bước. Thứ nhất ấy, là khi mà mình muốn cho sạch nghiệp thì đầu tiên mình phải đi từ từ. Thứ nhất, nghe người ta chê một tiếng, nói nặng nói nhẹ mình một tiếng ấy, thì chúng ta thôi, bình thường thì chúng ta trả lại, ăn miếng trả miếng, phải không? Nhưng mà bây giờ vừa nghe cái thơ mình đi chỗ khác, đứng chỗ đó chịu không nổi luôn, phải không? Và qua giai đoạn thứ hai là mình vừa nghe mình không đi, nhưng mà mình khởi nghĩ, cũng trong lòng cũng rười rượi chứ, và nói trong lòng mà vui, vui được không? Hay Bồ Tát đâu mà vui, phải chưa? Và giai đoạn thứ ba đó, mình thấy tội nghiệp người này, mình quán chiếu người này nói những lời nặng nề, những tạo cái khẩu nghiệp nặng, thì người này sao là trả nghiệp không? Trả nghiệp. Thì khi trả nghiệp đó, thì lúc đó mình mới thấy thương họ. Cho nên quý vị thấy đó, muốn chuyển một cái nghiệp của mình nó phải qua ba giai đoạn. Có một vị hòa thượng, sau khi một vị này là đậu tú tài, tú tài ngày xưa là lớn lắm, mới đi quy y, quy đâu được trong 2-3 tháng thì sau đó mới tới để mà thi rồi tú tài rồi thi hương, thi hậu ngày xưa. Thì mới lại mới nói hòa thượng, dạ thưa thầy, con thì trong nhà gia đình cũng khá giả, nhưng mà 4 năm chị em anh em, nhưng mà trong nhà cha mẹ không có thương con, mà những người kia cũng vậy nữa, thật ra nói những cái điều mà nặng nề với con không, mà con phải làm sao? Thì vị này mới nói, hòa thượng này mới nói, con à, con bây giờ đã là Phật tử rồi, người ta trong nhà con chưa có ai quy hết, đúng không? Vì vậy nó giả đúng, tú tài nó giả đúng. Vì hòa thượng nói con nên tha thứ cho họ làm những việc điều gì. Nói dạ, họ mắng hôi chửi chẳng hạn như thế, giờ con sao con làm chưa ra tiền mà họ mắng hôi chửi, nói này nói kia, bao nhiêu cái điều gì cũng là đổ dồn cho con. Thì hòa thượng mới nói là nhờ vậy con mới tu, phải không? Nghịch cảnh với mình mới tu, cho nên thôi con hãy tha thứ cho người ta, đó là con tu. Thì vì nó làm khó quá, thì vị ông thầy này, vị hòa thượng nói nếu mà con không làm đó thì sau này con đừng lên chùa nữa. Thì vị này nghe nói vậy làm trong chừng 2 tháng mấy lên, dạ thưa thầy, con đã tha thứ hết, con không giận những người đó rồi, con tha thứ hết rồi, bây giờ con kể như xong rồi đó, thầy dạy con vô con làm xong. Hòa thượng nói chưa xong đâu con, giờ con tha thứ được rồi, tức con không còn giận như vậy, bây giờ con phải thương họ. Nói tại sao con phải thương? Nói con à, đạo Phật là đạo từ bi, mà con thực hành cái lời của Phật, Phật đâu có giận ai bao giờ đâu, cho nên con tha thứ được thì con phải thương được, được vậy mới xứng đáng là Phật tử. Cái gì thấy dễ khó? Cái đầu tiên ta làm quấy làm xấu mình tha thứ, bây giờ còn phải thiêu thương nữa. Thì vị này cắn răng vậy. Về đâu chừng 2 tháng sau lên nói: dạ bạch hòa thượng, dạ con tha thứ được rồi, rồi giờ con thương họ được rồi nữa, giờ con xong rồi. Thì vị này nói: chưa con chưa xong, con phải mang ơn họ. Làm gì con phải mang ơn người ta? Trong nhà con vậy thôi. Chị này mới nói: bây giờ con thi cái khóa thi tú tài con dễ khó, cái dạ khó lắm á. Bao nhiêu người trong làng thì thi có là 20-30 người đó mà đậu có 2 người thôi. Nó cũng vậy, con muốn đậu được cao là ta phải hỏi khó. Bây giờ con đã thành tư cách của con là Phật tử, con có tu cao, con phải nhờ người đó giúp cho mình. Đó gọi là nghịch duyên đó, nghịch hạnh đó. À, con có mang ơn họ, nếu họ thương yêu con đâu có sức nhẫn đâu. Bây giờ thấy đúng không? À, thì chị này nghe có lý, rồi về thực hành là thương, coi như là biết ơn, ghi ơn họ. Sau khi ghi ơn họ xong rồi, cái lời mới nói: dạ thưa thầy, bây giờ thầy giao con 3 chuyện con làm xong rồi, có ý vẻ như là con cũng là khá rồi. Bây giờ nói: chưa con. Rồi cái gì đây? Ủa vậy con còn làm gì nữa? Nói: con à, con thấy đó, khi mà bây giờ con mới thấy, con lên cái tầng này con mới thấy là những người đó là những người đáng thương, đáng trách, hay là đáng giúp đỡ họ, đáng giúp đỡ. Nếu con đâu có làm khổ cho người khác đâu. Tại sao? Tại vì mỗi việc ác là tờ giấy nợ. Chưa việc mình gây khổ cho ta là việc xấu, việc ác đó. Mỗi việc ác là tờ giấy nợ. Chưa thân nay đợi đến thân sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Cho nên con phải độ họ, làm thế nào họ cho họ biết được giáo lý của Phật, để từ từ họ hóa giải, đời này qua đời sau, nếu không con sẽ còn gặp nữa. Ta có thể thấy giờ ứng dụng lại cuộc đời này. Nếu trong nhà mình làm thì làm, trong gia đình cũng có người à. Nghĩa là dù cho mình thế nào nữa cũng có người ghét mình, anh em cũng vậy nữa, đúng không? Vậy chư tổ thường nói là cha mẹ sanh con rất đông, Thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Cho nên tha thứ. Rồi gì nữa? Coi như là tha thứ được, tha thứ được rồi thì phải biết thương. Thương rồi phải biết nhớ ơn. Nhớ ơn để chi? Để gần gũi, để độ họ. Được gì thì mới có cái cớ để mình chuyển được cái nghiệp của mình. Và bước qua một bước nữa, xin thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta này sống hiện tại đây, giữa đời này có mấy cái nhà? Mỗi người có mấy cái nhà? Không có một đâu. Dưới nhà Phật của mắt có Phật, chư tổ ngộ đạo nói để cái gì nhỉ cơ, đúng không em? Mỗi người trong chúng ta đều có 4 cái nhà. Nhà gì? Thứ nhất á, là nhà tri thức. Mình kết hợp, mình học hỏi tri thức đời, tri thức đạo, đó là cái nhà tri thức của mình. À, cái nhà tri thức. Rồi cái nhà thứ hai là nhà quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng vợ, đó là nhà thứ hai, nhà quyến thuộc. Và cái nhà thứ ba là nhà đồng nghiệp. Vì nào làm trong hãng, trong tiệm nail, trong sở, trong trường học, phải đồng nghiệp không? Đồng nghiệp. Và thứ đó là thứ ba. Thứ tư là nhà tâm linh. Đi vào chùa, đi là vào những cái đạo tràng, thì đây là mình. Cái gì thấy mình phải có 4 cái nhà không? Đúng chưa? Nhà tri thức. Bây giờ nếu nhà tri thức á, thì mình phải biết cái gì? Lựa những thiện tri thức mà gần gũi, chứ không lựa ác tri thức. Quy tăng không có, phải lánh xa tà sư ác hữu. Là mình không có gần gũi những tri thức, những người nào giúp ích cho chúng ta tiến hóa lên để trên đường giải thoát thì ta gần. Mà những người bạn nào, những tri thức nào mà làm cho chúng ta càng ngày càng khổ sở, càng đau buồn thì chúng ta xa. Đó là nhà tri thức. Và thứ hai là nhà quyến thuộc, anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Đến với nhau đó, xin thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên đâu. Mà trong kinh Phật nói này, các tỳ kheo, nếu các con đi qua một chiếc đò, các con chỉ nhìn thấy những người trên đò mà không biết tên, chỉ thấy mặt không thôi. Giới Như Lai, Phật Nhãn Như Lai, Thường Tượng Như Lai thấy là các con và những người trên đò đó ít nhất là 500 đời từng là thân bạn quyến thuộc với nhau. Con mắt mình đâu có thấy. Mình cách xa chừng 20-30 năm mà mình đi bên này bên kia, cháu mình nó sanh lúc đó 2-3 tuổi, mình về cái mười mấy năm mình nhìn nó mình không nhận biết. Huống hồ chi mấy bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm mình đâu có biết đâu. Cho nên cái ngôi nhà quyến thuộc của mình làm thế nào cũng có làm người làm cho mình giữ ý, mà cũng có người làm cho mình bất như ý, làm cho mình buồn khổ những người đó. Thì ngay đó cái nhà quyến thuộc này, mình là người biết quý y, mình thực hành lời giải của chư Phật, thì mình khác với những người đó. Mình phải biết giúp đỡ, tha thứ và thương yêu những người khác. Đó, thành ra cái nhà là nhà quyến thuộc của mình. Và thứ ba là nhà đồng nghiệp. Các vị thấy một ngày ở dưới trong nhà mình được bao nhiêu tiếng, và ở trong sở, trong hãng, và ở trong tiệm nail của chúng ta làm chung bao nhiêu. Nhưng thường thường làm bao nhiêu lại là mình kình chống, mình không có chịu bất hòa, thì rồi mình sẽ khổ, đúng không? Đó là thứ ba là nhà đồng nghiệp. Và thứ tư là nhà tâm linh, cùng đi chùa vậy đó. Nhưng mà cái gì thấy chúng tôi là đây lần này đó, tôi thấy các anh cũng đông đông, cũng mừng. Nhưng đôi khi ở thiền viện chúng tôi đó, bên đây là 30 mấy 40 cô, sẽ có 7-8 anh à. Rồi nhiều người chúng tôi đi, nhiều người hỏi sao mà lúc này ở chùa này tụi con đi đâu thấy có người nam tu ít gì, phải người nam ít nghiệp không vậy thầy? Phải ít nghiệp không? Tôi mới nói dạ không phải đâu, theo tôi ít hay nhiều tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết đời này âm thịnh dương suy. Quý cô cái phước rất là lớn, rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà chúng tôi có câu chuyện là chúng tôi nghe là có cái gia đình này đi làm hãng, nhưng mà người vợ làm super vai cho nên về để nói anh về tắm cho con đi, với bắt lên cái nồi cơm em về là có hâm canh là để với làm đồ ăn sẵn ở trong tủ lạnh ra ăn. Thì tới chừng người vợ về tới nhà thì thấy người chồng cầm cái vợ bắt bướm á, thì cầm vợ nói anh nấu cơm chưa, nó chưa tắm nhỏ chưa, nó chưa, anh làm gì mà anh giờ này anh chưa bắt cơm, nó làm gì vậy? Nói nãy giờ mới còn bắt ruồi. Thì người vợ khó mắt nhìn ra, vừa nhìn ra đây nãy giờ bắt được 5 con ruồi, mà bắt được 5 con ruồi mà 3 con ruồi cái, 2 con ruồi trực. Rồi người vợ này cũng sùng nó đây, rồi biết ruồi được ruồi cái, sao biết ruồi được ruồi cái đấy? 3 ruồi cái nó đậu ngay điện thoại, 2 ruồi đực đậu ngay cái kết bia. Tôi không nói gì nghe, mình mới rốt tay, mình mới tôi nói khổ tôi nghe. Tôi không đá động gì trơn đó. Thì do đó quý vị thấy nè, làm gì đó khi mà mình chuyển nghiệp mình phải biết. Ở đây chúng ta sống ở đây thời gian rồi chúng ta phải ra đi, không có ai bảo gặp. Do đó cái nghiệp của mình nếu mình biết mình cứ chuyển, mà dù chuyển mà có hại cho mình cũng chuyển. Thì có câu chuyện là hai huynh đệ ở trên tu trên núi, nhiều mỗi lần mà mưa gió rồi đi mấy cắt nhánh cây đó, thì đi ngang qua một cái mương, cái suối, thì có một cái cây để bắt đi ngang qua thôi. Thì lần nào đi thì có cái ông sư đệ đó, thì đi gặp con gì té chút cũng vớt lên hết trơn. Thì người tu mà, thì ông sư huynh ông đi trước, thấy bữa nay đi cái có bộ kẹp nó rớt, thì cái người sư đệ mới thọc cái tay xuống, thì sư huynh nói ê, thì cái gì cái bùa kẹp thì nó sao, nó chích rồi, nó kẹp rồi, nó chích rồi, thì để lên, để vừa để lên tới trên cái cầu để buông tay giật lẹ thì giật lại để nó chích cái rồi, thì coi bọn căng mặt, thì người xưa nó đã biết buộc kẹp rồi, chích rồi mà cũng mày vớt lên rồi. Xong không chờ lấy cây, nó chờ lấy cây thì nước nó trôi rồi, nó chết rồi. Cho nên vừa quay coi lại thì cuộc kẹp nó lạnh á, dưới nước lạnh nó bám vô không kịp, rớt lần nữa. Rớt nữa lấy tay đưa để vớt lên nữa, để lên nó chích lần nữa. Thì người xưa nói chú tu không có trí tuệ, đã buộc kẹp là nó kẹp mà lấy tay mà vớt nó một lần thôi, lần thứ hai nó chích nữa. Thì vị sư đệ nói dạ thưa sư huynh, bùa kẹp nó chích đó, là cái vốn cứu hữu, cái bản năng phản xạ của nó. Và sư đệ cũng có bản năng của mình, lại vâng là Phật dạy, nó chích thì chích mà em vớt thì em vớt, nó chích nó còn gì cứ chích, thấy không? Nghĩa là ở đây lòng từ bi mình thể hiện, mình làm thì mình cứ làm mặc cho nó nói như thế nào, mình làm mình thấy mình làm đúng như lời Phật dạy. Bởi vì mình chích đâu có chết. Cho nên cái vị tổ thường nói là ai thấy chi việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Cũng vậy, khi mà tại đây nè, mình chưa biết đạo, vợ chồng còn gây gỗ, còn làm này làm nọ nhau. Và cái vị thấy chúng ta tu đây đó, chúng ta không có phải muốn cho người cõi này phải bất toàn, mà mình muốn cho cầu toàn không giờ được. Mà muốn cầu toàn được đó, tức là cõi này không còn là cõi thế gian nữa, là cõi Phật rồi. Cho nên làm gì thì làm, chúng ta phải suy xét lại. Nghĩa là tại đây nếu mà hai vợ chồng thuận thảo với nhau, sống hợp với nhau chừng 70%, còn 30% khác biệt thì vẫn sống 70% đó đi. Còn 30% là chúng ta chuyển cái nghiệp lại, chúng ta sửa đổi sao. Chứ còn muốn liền tại đây đó, mà muốn thuận thảo hoài không giờ có đâu. Cũng vậy, cho nên hiện tại cái gì thấy người ta thường người ta nói tình chỉ đẹp lúc hôm trước tôi nói đó, tình chỉ đẹp khi còn. Rồi, câu thứ hai là gì? Câu thứ hai, tôi thì không có dạng câu thề đâu. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng tim. Và mình muốn chuyển được cái nghiệp thì phải nhớ tại cõi này nè, công hầu quá đế trăm năm trắng, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu lú ủi một đời ai. Cũng vậy, cho nên rồi tất cả cũng đều ra ngoài nghĩa trang mà nằm, chứ không được ở trong nhà. Cho nên chúng ta ở đây nhớ đây là quán trọ, dừng chân quán trọ cười như khóc, ai kẻ xa quê chẳng nhớ nhà. Cái quan trọng là làm thế nào chúng ta để chuyển được cái nghiệp của mình, chuyển được cái gì để dừng cái nghiệp xấu. Để chúng ta thấy, nghĩa là kinh Phạm giống nói mạng người vô thường, nhanh hơn nước dốc, nước lỗ dốc cao đó, ngày nay giàu còn khó bảo đảm tới ngày mai, không biết được ngày mai. Nghĩa là chúng ta tại đây đó, chúng ta nói khi mà chúng ta sống còn sống như vậy, nhưng mà không có biết ngày mai nó ra sao. Thành ra cuộc đời này đó, mình phải biết nó trải qua không biết bao nhiêu là cái chuyện thăng trầm trong cuộc sống này. Cho nên khi mà chúng ta biết được trong cuộc sống này chúng ta may mắn gặp được giáo lá pháp của Phật, chúng ta gặp được những cái điều quán chiếu của Phật dạy. Chúng ta thấy nghĩa là khi con chim nó còn sống thì nó ăn kiến, mà khi con chim mà nó chết rồi thì kiến bu lại ăn nó. Nghĩa là khi con cá mà nó đi dọc đường bị ta rớt cái vỏ lăn lóc trên bờ nó chết, kiến nó bu lại ăn con cá. Mà khi con kiến rớt xuống sông thì cá nó ăn kiến. Cho nên mình bây giờ mình ăn trái cây, sau này cây ăn mình, đúng không? Vô hợp cây ăn chứ gì đâu. Và nếu mình học Phật pháp rồi, mình quán chiếu là một điều rất là hay quý vị. Mình có mấy con mắt? Hai con. Mà mắt mình bởi sao hơn trước? Trước để nhìn đâu? Nhìn đời này, nhìn tương lai, nhìn sắp tới. Bây giờ ngồi đây, sau này mình đi đâu? Chỗ đó mình khỏi vui, đời nào mình sinh ở đâu? Cũng vậy. Nghĩa là mới kiếp trước ghét ca ghét đắng, qua kiếp nay làm bạn làm chồng, luân hồi lộn lọ cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con không biết được. Cho nên mình có hai con mắt, hai con mắt mình đó. Tại sao hai con đủ thấy rồi, Nhưng mà bên trái phải phải nhìn hai bên, xong phải nhìn một bên. Bên nhà Phật gọi là trung đạo, đúng không? À, bây giờ mình nghe người ta nói cái gì, nhìn cái gì, phải nhìn hai phía. Không thể nhìn một cái phía, nhìn cái xấu người ta không. Và cái gì thấy, có một lần chúng tôi đi trên xe đò hoàng, đi giảng ở bên San Jose xuống dưới Santa Ana, thì thấy lúc đó là không biết cái người nghệ sĩ nào nói, đưa cái tờ giấy lên, nhìn thấy nó tờ giấy trắng, nghĩa là chấm đến được vô, hỏi thấy gì, rồi thấy điểm mực, phải không? Thì trong lúc đó, cái điểm trắng vô số điểm mà mình không thấy, thấy chỉ có điểm mực à? À, cũng vậy, cái người ta tốt, có nhiều cái tốt mà, thể người đó có một cái xấu là bắt đầu mình ghét à. À, cũng vậy, cho nên khi mà mình thấy, phải thấy hai bên, chứ không thể thấy một bên. Cũng vậy, khi mà mình nghĩa là coi như mình có hai lỗ tai để nghe gì, nghe hai bên chứ không thể nghe một bên. Hai đứa em mình mà nó cãi giả nhau thì không có người nào mà nghĩa là đạt 100% mà không có người nào trúng 100% hết, đúng không? Vậy nghe hai bên đó cũng vậy, cho nên mình hai lỗ tai của chúng ta nghĩa là coi như là tạo hóa đặt cho chúng ta ở hai bên, nghĩa là không để ở một phía, để chi chỉ cho cái điều mà chúng ta biết, chúng ta nhìn là cho rõ ràng. Và cũng vậy, và khi tới cái bộ óc của chúng ta đó là đặt ở trong sọ não, để chi trong sâu vô này, để chúng ta suy nghĩ điều là hợp với chân lý, phải nghĩ sâu sắc chứ không phải nghĩ cái hời hợt. Rồi cái tình thương chúng ta là quả tim, tim dưỡng thiên tình thương đặt ở đâu? Ở giữa lòng ngực này được kín đáo, cho nên mình thương con, thương gia đình chúng ta, thương mà không để cho họ biết. Còn nếu mà thấy nhiều cái thấy này, con một đó mà mình, nếu mà mình con mà cưng thì con à, cũng vậy. Cho nên ông bà nói dạy vợ từ thuở ban sơ à, cũng vậy. Cho nên các vị thấy, cho nên sống trong đời này, nếu chúng ta chuyển được cái nghiệp thì nếu chuyển được cái nghiệp thì chúng ta mới dừng được cái nghiệp, đúng không? Nếu ta chuyển được thì chúng ta mới dừng được. Chứ đừng nghĩ rằng thôi tôi đi chùa à, chúng tôi có một người ông tiểu bang và nói dạ thưa thầy, con biết thầy tu thiền, thầy đệ tử Hòa Thượng Thanh Tường, theo con thấy tu thiền khó lắm, thầy đổi đi, thầy đổi lại tu tịnh độ đi. Rồi tôi hỏi theo cô thì tại sao mình đổi? Cô nói đúng rồi, tôi sẽ nghe theo. Nói dạ thưa thầy, tu tịnh độ đó không cần bỏ ba nghiệp mình cũng được giảm sanh vào cõi cực lạc nữa. Tu lai rai Như Lai cũng độ, niệm Phật Tà Tà Di Đà cũng rước. Tôi nói cô à, cô phải nhớ trong cái Di Đà đó, niệm mà nhất tâm bất loạn kìa cô, chứ không phải niệm Tà Tà đâu, con niệm lai rai Như Lai cũng độ đâu, không có được đâu. Rồi nói giờ thôi con nghe thầy đó, nhưng mà con nghe nói tu tịnh độ nó dễ hơn. Tôi nói đúng, cái đó thì có, nhưng mà cũng phải hết lòng, chứ không phải chí tâm là hết lòng, chứ không phải là để, nói niệm tu tịnh độ rồi khơ khơ mà được về đâu. Nói dạ thưa thầy, con nghe nói tu tịnh độ thầy nói dễ đó. Thì phải rồi đó, bạn con nói tu tịnh độ đó, khỏi cần bỏ tham sân si, cũng về trong kinh nói, cũng về được có cực lạc nữa, có không thầy? Thầy nhìn thấy có không? Tôi cũng làm tin cái chuyện, cái cổ nó hỏi có không thầy, lần thứ hai qua lần thứ ba hỏi có không thầy, nói là thầy là sao thầy giấu con gì? Tôi nói có. Hỏi kinh nào nói như thầy? Tôi nói kinh Kê Mới nói đó. Trời ơi, đằng này tu là phải trí tâm mà hết, là không còn vọng tưởng, mà khi còn vọng tưởng là nhất tâm bất loạn thì mới được, chứ không bỏ tham sân si làm sao mà về được. Cho nên nghĩa là phải nói sớm về con Phật cho xuông, muốn về con Phật cho xuông đó, lợi danh ngã mạn không buông cho rồi, dướng chút đó là mình mắc kẹt ở lại liền. Cho nên cái gì thấy cũng vậy, có những cái việc mà chẳng hạn cho thấy tự mình nói theo tịnh độ là Đức Phật vì thương chúng sanh đời mạt pháp, vì cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế đó, các vị thấy gọi là thời kỳ chánh pháp đó, 100 người tu 70 người chứng đạo. Còn mình ở đời này đó, mình kiếm một vị chứng quả rất là khó, tại vì không có thời gian nhiều đó, được phân đi chia ra năm thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tưởng pháp, thời kỳ đa văn kiên cố, thời kỳ là tháp tưởng kiên cố, thời kỳ đấu tranh kiên cố. Mình đây thời kỳ đấu tranh kiên cố nè, nghĩa là thời giờ chùa này chùa kia cũng có sự tăng, cũng xích bích, tăng là hòa hợp, nhưng mà tăng xích bích là không phải hòa hợp là không được. Rồi tôi nói cư sĩ cũng vậy đó, mình là con Phật mà mình cũng có chia phe, ông nhóm này bên sư cô này, nhóm kia bên sư cô kia, bên ông thầy kia, cái đó là không đúng, phải không? Thành ra cái đời này đó mà lại đôi khi có nhiều nước, chúng tôi không nói, chúng tôi còn để thời gian về Việt Nam còn thăm thầy tổ, thưa ra chính quyền ngầu xử, mà mình để cho chính quyền cái ngầu xử mà xài xế chỉ cho đồng này chỉ được kia dành chùa, nghĩa là thầy, các thầy với nhau cũng dành để mà ra kiện thưa ra tòa, và cái gì thấy cái đó coi đâu có được. Cho nên chúng tôi thấy thốt hết với nhà Phật ấy, trong giáo lý của Phật, nếu mình đi thưa đầu này thưa đầu kia, mình khởi tâm thưa là tâm mình động rồi là đặt. Và bây giờ cũng như các tiểu bang ở Hoa Kỳ này cũng có thưa dành cho chùa này dành chùa kia, cái đó là đặt rồi, không có đúng theo giới luật của Phật. Nhưng mà bởi vì vậy mà chúng ta tu hoài không có, không có, có nộ.
Thầy, cái đó là cái bệnh của chúng sanh rồi.
Thì do bệnh chúng sanh. Và chúng tôi nói đi phải, chúng tôi phải nói lại, để tôi cái gì nói ông thầy nào phỉ bán ta thăng bảo rồi cũng chết nữa, là nó khổ một điều là tất cả huynh đệ chúng tôi còn cũng qua giai đoạn của cư sĩ như quý vị, thành nên chúng tôi biết tất cả khi mà một người Phật tử luôn kỳ vọng vị ni sư này, vị trụ trì này, thượng tọa rồi hòa thượng kia làm thế nào phải như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù vậy đó, thành lấy cái thước đo hoài mà hãy một cái đặt chút rồi bắt đầu là hơi phiền rồi, đúng không? Và chúng tôi nói là cái bệnh viện, cái thiền viện, cái tu viện đó nó gần gần giống nhau. Khi mà quý vị có insulin đó, các vị vào trong bệnh viện thì bác sĩ nghĩa là trị đến 5-3 ngày chứa bệnh đó, bác sĩ kêu đi về, về không? Không có insulin chứa đâu có về, mà mạnh rồi đó bác sĩ nó ở đây đi, tôi double food mỗi ngày cho ở không?
Không.
Cho nên những người mà còn ở tu viện, còn ở thiền viện, còn ở chùa đó, những người này còn bệnh mới ở, hết bệnh bay đi nửa lần rồi, phải chưa? À, cho nên mình cũng cảm thông được một chút. Chúng tôi ngày xưa, bây giờ chúng tôi vẫn còn sám hối, chúng tôi cũng có một thầy, chúng tôi cũng nói tu hành nhiều kỳ ý này kia nọ, nhưng mà suy nghĩ lại giờ mình tu mình đúng là ghét của nào trời cho của nấy, tôi đâu có muốn đi cạo đầu đâu, mà rồi cái nhân duyên giảm mất rồi từ từ mình hiểu được giáo pháp Phật, rồi thành ra chúng tôi giờ sám hối. Cái gì thấy chúng ta là cư sĩ tại gia, chúng ta đi chừng một tuần thôi mà nhớ nhà không biết nhà cửa thế nào, con cháu không biết nó như thế nào, còn người ta bỏ suốt cuộc đời theo giờ lúc chùa thở, thì cái đó người ta cũng phải có cái dở mà cũng có cái hay hơn mình, đúng không? Là cho nên mình nghĩ đi mình nghĩ lại, hai con mắt mình phải nhìn, nhìn bên đây nhìn bên kia, nhìn bên trái nhìn bên phải, lỗ tai mình nghe bên đây mình nghe bên kia thì mới có khả dĩ. Cho nên khi mà bây giờ chúng tôi vẫn còn sám hối tự tâm mình, cho nên quý vị thấy chúng ta tại đây nè, nghĩa là chúng ta lấy cái thước mà chúng ta đo đó, thì 40 tuổi chúng ta thấy đúng, nhưng mà 50 tuổi thấy sai, 50 tuổi thấy đúng, thấy 60 tuổi thấy sai. Cho nên mình không biết. Cho nên tóm lại tu pháp môn nào cũng quý, nhưng mà tự mình làm chủ lấy mình. Nghĩa là cho nên chư tổ thường dạy là không tự độ, muốn cho Phật độ. Mình chúng ta phải tu, tu tịnh độ cũng phải tự mình sửa đó. Không tự độ, muốn cho Phật độ, nào khác chi đất bỏ không trồng, cho dù mưa lớn ngập đồng, trái bông cũng chẳng có hồng xanh ra. Không tự mình độ mà muốn cho Phật, Bồ Tát độ mình không, thì giống như thế, mưa ngập đồng mà ngập nước mà mình không có cái hạt thì sao nó lên được. Hay là không trồng muốn có trái bông, không tu chỉ ngóng thần thông phước điền, không tu chỉ ngóng Phật tiên, ngóng bao nhiêu ngóng còn nguyên chẳng thành, phải chưa? Cho nên khi mà mình chuyển được cái nghiệp rồi thì những cái việc xấu quấy mình dừng lại được. Tại sao mình dừng? Tại vì sanh tử luân hồi quá nhiều đời, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, kiếp người kiếp thú lam nham, kể sao thăng cho xiếc thăng trầm tiền thân. Cũng có kiếp thân treo lủng lẳng, có kiếp ngồi chỏng cẳng ra quai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chặt ngoài chặt trong. Mình vô số kiếp mình lăn lộn trong luân hồi, giờ này may mắn được làm thân người mà mình không biết tu rất là uổng, thưa quý vị. Và chúng tôi nhớ một cái câu chuyện là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm thì ở nước Kế Tân, nước này đó là tổ sư tử, tổ thứ 27 bị vua Kế Tân chặt đầu đó, là Kế Tân dịch ra tiếng Hán. Bây giờ là cái vùng Kashmir, là vùng này của dân, vùng đất của Ấn Độ ngày xưa, Kashmir bây giờ đó. Thì có ngày Đạt Ma Pala, ngày là vị thánh tăng, mà cả nước Ấn Độ lúc đó bây giờ đều biết tiếng hết. Thì có hai vị giảng sư rất là giỏi nổi tiếng, nghe chị mới đi bộ gần một tháng trời mới tới dưới chân núi của chỗ ngài ở, thì thấy một ông tăng già bận áo lam lũ đang nấu cơm. Thì hỏi già: thưa thầy, ở đây cái chỗ ngài Đạt Ma Pala đó là lên gần hay xa? Nơi hai vị đại đức, ngày xưa đại đức là lớn lắm nha, đại đức là Đức Phật cũng gọi là đại đức nữa đấy, đại đức ở cái dãy núi mà cao nhất đó, chỗ đó là chỗ có ngày Đạt Ma Pala đó, ở chỗ đó các vị muốn đi nhưng mà đi nó cao nhọc lắm, các vị đi chi? Nói: dạ, chúng tôi nghe tiếng của vị thánh tăng, chúng tôi muốn tới viếng. Thì nói là đó, nếu vị đi cứ đi. Thì vị này cứ nói được chùm củi vô. Thì hai vị này đi một đoạn tới dãy nước, tới cái đồi thứ hai và đồi thứ ba, thì các vị tăng cũng chỉ lên đó. Thì lên vừa tới đó thì gặp cái ông tỳ kheo già chụm lửa ở dưới núi. Thì ở đó mình đến rồi, thì hồi nãy mình đi lên mệt gần chết mà trẻ mà đi vậy, tới đây gặp tới đây thì tức là vị này đi đường nào mà lạ vậy? Thì mà vị này chắc vị này là phải rồi. Nói: dạ thưa ngài, phải ngài là Đạt Ma Pa La không? Thì vị này không nói. Thì hai vị này sụp xuống lại rồi, không nói phải không phải, tức là ta thầm im lặng lại, thầm nhẫn đó. Thì nói một vị trong đó nói: dạ thưa ngài, ở đây tăng chúng gần cả 60 vị, tại sao không để cho tăng chúng nấu mà là ngài đem cái thân ngài chi già mà ngài chụm lửa vô đó mà nấu cơm cho chư tăng ăn vậy? Thì ngài Đạt Ma Pa La ngài mới mời hai vị giảng sư này ngồi rót nước trà vô, nói: thưa hai vị, chúng tôi khi mà thấy được một chút ít về quá khứ, chúng tôi thấy tôi 500 đời làm kiếp chó và chỉ có 2 kiếp là được no đủ. Một kiếp một lần đó, vào cái kiếp 248 đó, có cái nhà ông chủ ông say rượu ông ói quá, tôi ăn mới được no đủ được một lần, kiếp 248. Và kiếp 541 đó, tôi ăn no được một lần nữa, là nguyên nhân là chuyển vô làm chó của một hai vợ chồng của người nhà quê làm người ruộng, và họ nấu một cái nồi cháo và cái nồi đó nồi đồng, cho nên cái miệng thì nhỏ, cái bụng nó lớn, hai chồng nấu rồi để trưa về ăn, mà tôi lục trong bếp tôi thọc cái đầu tôi ăn thiệt là no, nhưng mà tới chừng mình rút cái đầu ra mắc kẹt hai cái lỗ tai đó rút ra không được, chồng về đói quá chặt đầu tôi đứt cái đầu tôi. Thành ra giờ này tôi được thân người, và tôi được thân người mà tôi chỉ chụm lửa lấy củi chụm tôi, nếu giá như tôi chụm bằng tay chân tôi mà nấu để cho chúng ta ăn tương có phước đó, tôi cũng làm muốn hồn chi nhọc một chút mà có sái gì đâu. Cái gì thêm người khi ngộ đạo được thấy 500 đời làm chó mà được có 2 lần no à, cho nên cái gì thấy mình nghĩ được như vậy, mình thấy mình ngồi đây là quá có phước rồi. Chúng tôi ngồi đây mà chúng tôi nói thật sự mà nói, vừa ngồi nghỉ không dám nghỉ, nên ăn ngon ở của Phật ăn đây, mai mốt rồi đi chỗ khác mà dọn ít nên kêu mình khởi niệm cái chết nữa. Thì tôi ăn quá nhiều ăn không hết cái gì đâu. tôi đến là 7 tới 8 món, tôi kể nó uống 2 3 món chè nữa. Thành ra dọn dẹp cái quy củ mà tôi sáng tôi cũng nói trình bày với thì tay trước nữa nè, là thay vì 10 rưỡi là tôi dừng và tới 10:25 là dừng để cho hòa thượng tổng thư ký ngài nói tới sang năm là tới cái ngày mà ấn định khóa tu lần thứ hai đó và sắp xếp đó. Thành ra tôi để dành cái phần đó. Và khi nói về cái thông điệp nói dạ thưa thầy, con thấy ở đây là thầy Minh Trọng sắp xếp cái buổi tu này việc này việc kia với quý vị là hài hòa rất là tốt. Thì hòa thượng nói người nào tốt năm nay sang năm tốt nữa. Thì xin thưa quý vị, trong này cũng có trẻ có, cũng có lớn tuổi, lớn tuổi có, phải không? Là cái hàng mà cỡ mà tóc bạc như huynh đệ mình đây, phe HO nè, phe ho như tụi tôi đó, đây là phe ho tụi tôi nè. Hồi xưa ưa nói quý vị ngồi trên bàn để quý cô còn trẻ phía sau kìa. Nguyên Nguyễn con thấy cái vị mà ngồi phía trước này nè, cũng một thời gian bóng chứ không phải như thường đâu con. Và ở trong này tôi biết trong này cũng có quý cô trong này nói một câu thế này nè: phi tú tài bất thành gì đó, phải không? Phải không? Mà nói quan cho quý vị đó nghe. Tức là quý đợt của quý cô đó là hồi xưa đó là phi tú tài bất thành phu phụ đó, mấy anh đây làm chứng nè, phải không? Và còn một câu nữa là nghĩa là không tú tài rồi thì không có thành vợ chồng được. Và thậm chí mà có tú tài rồi ra sĩ quan rồi đó thì có nhiều cô nói là thà chết trong rừng mai không nằm trong tay cánh gà. Biết không, mình vỗ tay vậy trời, biết không? Dạ, tại cánh gà là hạ sĩ quan cái chữ B đó, giống như công công như cánh gà đó, hạ sĩ quan là không tương lai. Mà còn có bông mai đó là từ từ ta lên tướng là có, phải không? Nhưng mà lỡ đi trận mà cũng còn thấy vợ đẹp ở nhà thì thường thường cái hồi xưa đó, cái đời của chúng tôi đó là chồng là sĩ quan, vợ là cô giáo, phải không? Và tới năm 75 giờ sau đó, xin thưa chúng tôi đi cải tạo về thì nghe nói cái mốt thời thượng ngày xưa đó là không còn nữa, chồng sĩ quan, vợ cô giáo không còn nữa, mà bây giờ là chồng là công an, vợ là thương nghiệp. Xăng mua dầu đồ dễ, phải không? Thành ra nếu ngày xưa mà nếu mà đi hành quân á thì cũng có chết sống đâu có biết. Thì các anh cũng thường nói là mai tôi chết ai là người xây nấm mộ, cổ quan tài ai sẽ tiễn đưa tôi, phải không? Có không? Có câu đó, có nhớ câu đó không? Giờ tôi sửa là ở phần này tôi sửa nè: mai anh chết thợ hồ xây nấm mộ. Câu thứ hai là cổ quan tài sẽ có thầy Minh Trọng tiễn đưa anh. Bây giờ thôi, giờ dừng chuyển nghiệp, dừng nghiệp, giờ sạch nghiệp. Đây cái này có quan trọng nè. Thôi giờ nói nó không hết đâu, rồi chuyện lại cái nữa. Thưa các vị, trong cuộc sống này nếu chúng ta không biết chuyển cái nghiệp mình đâu mà ham vui thì khổ hay vui? Khổ. Cái giao mình dân nói là gió đưa bụi chuối sau hè, ham vui một chút nào về đứt tay. Các vị biết rồi nghe, tôi không nói cái kia, phải không? Cái này tiếng Pháp gọi là xú xăng tăng đi. Thành ra cái đời của chúng tôi đó đủ hết, xin thưa quý vị. Đời đó. Mà chúng tôi có một cái điều mà bị nhốt 3 ngày thì nghĩ giờ nó còn quan mà nghĩ cũng phải. Thì hồi đó luôn luôn là có cái bản là lao động là vinh quang, đúng không? Khi hay nói ở tù lù cù đi kinh tế mới. Nói có một câu nhốt 3 ngày đó. Và mình thường ước tiếu lâm, phải không? Cái đi cái thường thường đó, tâm trạng của người cải tạo là luôn luôn mong mỏi ngày về đó. Mày nghe gì không năng? Mày nghe gì không? Hỏi hoài. Cái bữa tôi đi vừa mới giác chàng về mình gần chết đói nữa, hỏi mày nghe gì không? Tôi nói nghe. Nghe gì? Ta nói mình sắp về nó chừng nào? Nãy tao đi nghe hồi được, tôi thấy ông Hồ Chí Minh đưa 5 ngón tay mình 5 năm. Anh nói thôi bây giờ dừng lại à. Ủa sao vậy, cười hoài vậy? Nói chuyện siêu quan chúng tôi ra nói quạnh không có hết. Hồi xưa đó chúng tôi có thằng bạn tên Cường, mà vô đại học không có được, thành ra là còn cái tư lớp đệ nhị, đệ nhất, rồi sau này vô tới 18 tuổi mới vô đại học, 19 tuổi là vô không được đó, thành ra chúng tôi phải đi. Thì cô anh Cường này nó có người bạn, cô bạn gái tên là Thủy Thành Học, nó học ở lại một năm ở trên đại học văn khoa, thành ra nó phải đi, rồi cô kia có ở lại. Sau khi đi ra đi khóa của chúng tôi là 471, ra mình kêu thôi đi về chỗ đó quê tỉnh nhà, nó không nó chịu đi biên quân à. Thì đi ra nhà có 6-7 tháng đó, rồi bị mìn thành ra gãy cụt cái chân. Thành ra rồi sau đó cả một năm mấy, nó cái cô Thủy này cô tìm tụi tôi để mà gặp, để nó hỏi, tại vì mặc cảm mà mình tính là ra trường để cưới, nhưng bây giờ cụt chân rồi thì mặc cảm bên kia vẫn còn đi học, học năm thứ ba. Tại gia đình thì ông già làm ngân hàng ở Bến Bạch Đằng, thành ra rồi cái tụi nói riết, tụi 3-4 thằng nói riết cái lợi, thì sau đó nó mới gọi lại, nó mới nói đấy, tao gọi tao bữa đó tao lợi tới mà nhà bấm cửa, bữa đó ông già Thủy ở nhà, thành ra ra mở cửa nói cậu Tiểu Mai, nói dạ con tìm cô Thủy, nói cậu là gì Thủy, nói dạ con là bạn, hỏi cậu tên gì, nó gọi con tên Cường, nó à phải Cường mà Thủy, nó nhắc vào đâu nè, tôi nói cho cậu biết nha, con tương gái tôi cầm cái chân thật. Cái chú nghe chịu bỏ đi, chú quay đi, cái ông già đã kêu đây nè, tại sao mới nói vậy bỏ đi vậy, nó dạ thưa bác, con bác nói cầm chân thật, con mang chân giả. Tôi nói trời ơi mày ơi mày, người ta như vậy thì mày vô đi, sau đó từ tụi nó cũng có gặp lại nữa. Thì thấy thôi bây giờ để nói qua cái sạch nghiệp nè, muốn cho sạch nghiệp thì cái này chỉ có này giá chừng 15 phút nữa rồi xong tới rồi. Chứ thưa quý vị, kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Ngũ Bách Danh, Quan Thế Âm Bồ Tát nói chư Phật chư Bồ Tát độ tất cả các chúng sanh, chỉ có ba điều, chúng sanh nào có ba điều này không thể độ. Thứ nhất ấy, bất tín tàm bảo. Thứ hai, ham mê ngũ dục. Thứ nhất là bất tín tàm bảo, thứ hai là đam mê ngũ dục, và thứ ba là cống cao ngã mạn. Ba điều này, cái chấp ngã đó, tức là chấp ngã là chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ chấp ngã thôi. Cái gì thấy ngày mai chúng tôi sẽ gặp vấn đề là cái giờ 10:45 là các loại thiền của Phật giáo, để biết thiền nào mình nên tu, thiền nào không nên tu, và cái nghiệp lực mình thế sao để chuyển cái thiền. Và chúng tôi nhắc lại vấn đề thấy là từ ngày mai từ 2:00 tới 4:00 đó chiều đó là có cái giờ tham vấn thưa hỏi. Cái gì thấy chúng ta hỏi được chúng ta nhớ dai, mà chúng ta không hỏi chúng ta sẽ không nhớ dai. Cái gì ghi tên rồi bỏ vào cái chuông, chúng tôi khi đó cũng chưa tăng cùng lấy cái trong đó để giải đáp câu hỏi, gặp người nào mà chuyên môn thì chúng tôi nói, để cái gì thấy mình hỏi được mình giải đáp thắc mắc, nghe được là một nghe, nhưng không hỏi nó uổng lắm nha. Thì đây chúng tôi muốn nói vấn đề là thứ nhất ấy, chư Phật dạy là mình ở đây nếu cái người mà bất tín tàm bảo thì không có độ được, tại vì không có thời gian nhiều, thành ra Đức Phật còn có tam năng tam bất năng. Do đó mình phải thấy để mà chúng ta biết tu tỉnh. Thứ hai, đam mê ưu dục, cái vui thế gian là nó không có bền, rồi nó sẽ tan hoại hết. Cái cả thân này là quý giá, ngày sau này xuống lòng đất này. Ngày nay mắt xanh má đỏ, ngày sau xương trắng bạc màu. Tuy là cuộc đời này nó hấp dẫn lắm, những món ngọt lạ là ngon lắm, nhưng mà đường đời rất là vui. Vui không? Vui chứ. Đường đời là khúc nhạc, nhưng mà nghĩa trang là nốt cuối cùng. Điều mình phải nhớ cái điều đó. Đó. Cho nên cái ngã, chấp ngã, ngã mạn, cái này là rất là quan trọng. Khi xưa các vị biết là Hòa Thượng Chí Công ở đời Du Lương Võ Đế biết không? Nghe thôi sao thấy mình biết rồi. nghe thôi phải không? À, Hòa thượng Chí Công là vị thấp tăng, và Hòa thượng Chí Công cái khi vậy đó, nếu mà ai Lương Hoàng Sám đó, cái bài sám mà của ngài Chí Công viết là để mà cứu Duy Thị làm rắc mãn xà đó, với cái tích đó nó còn dài lắm. Thì ở đây chúng tôi nói một hôm đó, sau khi mà độ được Hy Thị mà được cầu siêu đó, thì chỉ một buổi cuối cùng nói là 3 tháng 10 ngày, nhưng mà có khoảng 60 mấy ngày thôi. Thì một đêm nọ đàn tràng đang tụng kinh, Chư Tăng đang tụng kinh, thì thấy một đám mây nhỏ ở chỗ cái đàn tràng nó bị bay lên, thì nghe tiếng Du Lương Vô Đế là ông Định Tinh được tiêu diễn. Thì cái tích nó còn dài, sau này có gì thì chứ sẽ nói. Vừa bay lên nói tâu Hoàng Thượng, tạ ơn Thánh Tăng và Hoàng Thượng, thiếp đã thoát khỏi xác cơ thân mãn xà, giờ được sanh thiên, xin chào Thánh Tăng và Hoàng Thượng. Nói được từ từ mất, là cái chuyện mây nó bay thẳng lên mất. Thì lúc đó thì ngài được vua tin cùng dùng. Và trước đây ấy, thì tại vì vào trong hoàng cung mà ông coi như Lương Võ Đế rất thương ngài Chí Công, cho nên cho ra vào được miễn, cho nên bà Hy Thị bà mới tặc đố, bà mới làm bánh bỏ vô trong này ra như thịt chó đó. Thì sau đó thì vua mới mời vua hỏi đạo này kia nhiều lắm, và vua Lương Võ Đế tụng kinh Kim Quang Minh mà chư thiên rải qua cúng dường ấy, trong phái thường. Thì một hôm vua cùng ngồi trên dặm cát lầu, thì mình nhìn đi thì mùa đông, thì mới hỏi Chí Công Thiền Sư này, bạch Thiền Sư, ở đây dãy núi để bốn dãy núi, nhưng mà có một cái ngọn núi này, tại sao ngọn nào cũng đóng tuyết mà cái ngọn này nó không đóng tuyết vậy? Thì Chí Công Thiền Sư nói, tâu Hoàng Thượng, trong bốn cái chòm núi này đó, có một cái ngọn núi nhỏ này không đóng tuyết là gì? Trong này có vị tu thiền đắc định, và cái quả quan tam muội thành là tuyết rơi xuống là nó tan, không có đóng được. Cái gì thấy nghe gì mừng không? Mừng thì ngay đó vua nói, tẩm có thể gặp vị này được không? Thì ngài Chí Công nói, được chứ, tùy Hoàng Thượng muốn gặp lúc nào. Thì Hoàng Thượng là vua mà nhân dương ở đây mà, thì nói thôi, hai ngày nữa Thiền Sư đi với ta, đi với tẩm tới đó để gặp. Thì sau khi đi lại cái vùng đó thì không có người, mà tìm từ sáng tới trưa thì gặp một vị tu sĩ ở trong cái động và trong này. Thì hỏi ra vị này tên là Sĩ Hải. Thì sau khi gặp rồi thì vua mời về, một lần, hai lần, ba lần, vị này không bằng lòng, thì vua mới dặn. Thì ngay lúc đó đó, nghĩa là vua nói, ở đây cũng tu mà về đó kinh thành cũng tu, làm gì mà lại ta là vua trong này mà lại không tu lời. Thì lúc bây giờ đó, ngài Chí Công Thiền Sư nói, thôi Sĩ Hải tuổi hạ thì nhỏ hơn ta, thôi giờ nghe lời Hoàng Thượng đi, đừng có trái lời. Về thì sau khi về đó rồi thì cái buổi thuyết pháp đầu tiên thì ít, nhưng từ từ là thuyết pháp rất là hay, nghĩa là không thua gì ngài Sĩ Hạ, ngài Chí Công Thiền Sư. Thành ra cung tần và vua quan quyền thì tới nghe rất là đông. Thì khoảng được 2 tháng một hôm thì lúc bây giờ thì Sĩ Hải nghĩa là được vua tin dùng, và ngài Thiền Sư Chí Công cũng thương nữa, cho nên một hôm thì đang ngồi uống trà. Thì lúc bây giờ Thiền Sư Chí Công ngồi uống trà, thì vua mới nói, trẫm nhờ Thiền Sư mà trẫm được một bậc kỳ tài không kém gì Thiền Sư. Sĩ Hải thiệt là coi như là tu đắc đạo và hoàn toàn là thanh tịnh, trẫm rất là mừng. Ngày đó thì ngài Chí Công mới nói, tâu bệ hạ, tuy Sĩ Hải là người tu đắc định nhưng mà còn chút ngã bên trong rất là nặng. Thì vừa nói đó thì các vị thấy vua thì chưa có đạt được cái trạng thái là chứng ngộ, cho nên vua cũng không có gì vui. Thì lúc đó ngài Chí Công mới nói, bệ hạ, nếu bệ hạ không tin lời của Bần Tăng thì bệ hạ làm thế này thì bệ hạ sao biết. Vừa nói đó thì qua 2 ngày sau vua ra lệnh, ngay đó vua ra lệnh là 2 ngày sau sẽ có việc yến tiệc hết cúng dường chư tăng ni trong kinh thành. Thì tất cả lại đó, các vị biết là ngài nói với Chí Công thì Lương Vô Đế nói với Tổ Bồ Đề Đạt Ma là trẫm hàng ngày ở đây cúng dường 60.000 tăng ni để xây dựng vô số chùa chiền, trẫm có cần bước không đó. Yeah. thì tổ Bồ Đề Đà mới nói không có công đức đó, để ông mới giận mới bỏ đi đó. À, thì lúc đó mới cho triệu tập khoảng gần trên 2.000 tăng ni ở vùng kinh thành hoàng cung đó, vùng mà thủ đô đó, để nó cúng dường. Thì tất cả đều là trải gấm và thức ăn rồi sơn nào mấy vị đồ chay, nhưng mà riêng các bạn của Sĩ Hải đó là trải giải thô và chỉ có cơm và cà luộc bình thường với chao thôi. Thì lúc bây giờ bên đây ngồi của Chí Công thì nhìn với mà vua thì ngồi của bàn nhìn qua, thì vua đưa cho đến đây thiền sư Sĩ Hải không nhờ đổ sắc mặt, con người tu hành đàng hoàng vậy mà trải ái nái là sẽ có tội với Sĩ Hải. Thì Chí Công mới nói bệ hạ phải nhìn nó xa cái đường vì này đúng bằng đạo, không có gì một cái mà tật đố với cái người mà cùng tu đâu. Nếu bệ hạ không tin, bệ hạ sẽ thiết lập thêm một lần nữa, bệ hạ sẽ biết rồi bệ hạ làm như vậy. Thì các vị thấy thay vì lễ mà trai tăng thì ai cũng có bàn gấm, còn cái này là chỉ một bàn bình thường coi như là đơn giản mà không có thức ăn ngon. Thì đằng kia nhà Sĩ Hải ăn uống đàng hoàng bình thường, thì ngay lúc đó ngài tuyên bố là 3 ngày nữa ông sẽ cúng dường một lần nữa, và 3 ngày nữa thì cúng dường chúng ta cũng y như cũng trên 2.000 người tăng ni. Và khi đó mỗi người cây gấm chấm rất là đẹp, riêng ngài Sĩ Hải thì một cây giải thô màu đen, và để đó cũng vẫn ngay là cho cái bàn vẫn mà trải cái mặt bàn bằng giấy mà không có trải mà gấm như chỗ khác. Thì sau khi buổi ăn gần phân nửa rồi đó, thì vua mới bên đây phàn nàn với ngài Chí Công. Chí Công mới nói bệ hạ không tin, bệ hạ làm cái này như vậy bệ hạ sẽ rõ. Thì lúc bây giờ vua Lương Võ Đế đứng lên nói: trẫm nhân danh là Nhân Dương ở cõi này, trẫm tạ ơn tất cả chư tôn đức đã đến đây dự lễ trai tăng lần thứ hai, nhưng mà sở dĩ chư tôn đức cũng đừng có lấy làm lạ, tại vì trẫm thấy Sĩ Hải ở đây 2 tháng giảng dạy kinh rất là hay, nhưng mà Sĩ Hải còn chút giới luật khiếm khuyết, cho nên trẫm có cúng dường bằng một cây giải màu đen thôi. Thì vừa nói như vậy thì vua ngồi xuống, bên kia ngài Sĩ Hải đứng lên mới nói là: tâu hoàng thượng, Sĩ Hải đâu muốn về kinh thành, mà bệ hạ làm chi mà 2 lần mà làm nhục Sĩ Hải như thế này. Sĩ Hải chỉ muốn cuộc đời tu suốt đời để được an lành giải thoát thôi, mà Sĩ Hải còn chút nào là giới luật không tinh thông, giới còn nghiêm không giới nghiêm giới luật, xin chỉ nói ra đi chứ làm cái gì. Là Sĩ Hải rất là trong lòng rất là đau khổ, vừa nói rồi quốc ức nghẹn lời và búng học là một búng máu, và ngay là ngã xuống chết. Thì ngay đây đó vua hết hồn rồi, vua mới nói với Chí Công: Chí Công thiền sư bây giờ làm sao? Thì ngài Chí Công nói: bệ hạ bình tĩnh, vì đắc định cho nên có cái công đức tu, nhưng mà vì một chút ngã mạn đó, cái tâm tật đố ngã mạn đó, thần thức chuyển lên trong hàng súc sanh, nhưng mà nhờ có tu bây giờ thần thức nhập vào một cái trứng của con chim tại ngã ba trong tại chỗ hoàn thành, và đã nở rồi, vừa nở ra rồi. Thì lúc bây giờ vua nói: rồi bây giờ làm sao? Thì Chí Công mới nói: bây giờ bệ hạ cho sứ thần đi lại trong một cái tròn cây, 4 cây cổ thụ, một cái cây ở bìa bên tay trái, và trong đó có 4 con chim, bắt con chim. Thì vua mới nói: 4 con chim, biết con chim nào là của Sĩ Hải đó không? Gì có công năng đắc định, cho nên dù mới mọc ra lông thôi, nhưng mà trong non, nhưng mà trên nó có nó lạ là nó mọc lông trắng để chữ Sĩ Hải rõ ràng trên lưng, đem về đây. Thì ngay lúc đó thì đem về ra là Sĩ Thần đi, quả nhiên chừng nửa khắc sau là đem về cái xác còn nằm đó, chư tăng ở đó ai đấy còn ở tại đó. Thì đem về thì Chí Công thiền sư mới cầm chim mới nói là: này Sĩ Hải, ông tu bao nhiêu năm nay mà một chút chấp ngã sân hận vẫn còn vi tế còn nằm trong này, nay phải biết vua kêu ông về, cái đó là quyền của vua, đâu phải ông muốn. Và khi vua đãi những món ăn thấp thỏm là có đó là do vua vì muốn thử ông, chứ đâu phải là ông giới luật của ông khiếm khuyết đâu mà ông phải chấp nhận cái chỗ đó, ông khổ quá thân. Và thôi giờ nay gặp ta, bây giờ ông phải trở lại, nghĩa là để mà trở lại bản tâm thanh tịnh ban đầu. Vừa nói rồi buông con chim xuống là chim nó nghe nó chết. Thì lúc đó là vua không biết, vua sợ, cho nên ngài nó không sao. Chút chốc đây nữa thì cái xác của Sĩ Hải sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, nghĩa là kêu ngự y là lại tới thì chút xíu ngực ấm lại từ từ. Kiểu là thì sau đó mới để cho vua, vua mới nói với vua là cho ngự y chăm sóc và đem được trong 3 ngày nữa bần đạo sẽ tới và khai thị cho Sĩ Hải. Và ngay đó thì Sĩ Hải sống lại, con chim mới chết và Sĩ Hải sống lại. Và sau đó thì do công lực tu của các đạo của Chí Không Tiền Sư, và sau đó ngài khai thị và Sĩ Hải lúc đó chứng ngộ luôn. Các vị thấy chỉ một cái tâm niệm của một người mà còn chấp vào cái ngã, thật ra dù đắc định tới đó vẫn là còn bị đọa. Và khi xưa các vị thấy Ngũ Độc Tiên Nhân trong kinh đó, nghĩa là vua Tật Bà Sa La lúc bây giờ ra Hoàng Hậu Di Đệ cúng dường, ngài mới đi dẹp loạn, thành ra một tuần lễ mới xuống mà đi khất thực một lần, và lần bay đã bay xuống khất thực. Nhưng mà xuống vừa tới đó thì vua không có nhà, Hoàng Hậu mới quỳ xuống đảnh lễ ôm cái chân. Thành ra cái hương của cái người đẹp thành ra làm ông sao xuyến đức thần thông, cho nên ông đi về ôm mình bác bay không được, ông đi về về bị trời mưa rồi trợ chân đổ hết rồi ông có giận. Thành vừa giận đó mà ông xuống ông tắm rồi bị mấy con cá rồi nó rỉa đó, cho mình khỏi lắm. Cho nên ông đọa làm phi liên trùng á. Cái này tôi để trong hồ ren, tầm tới 20 là biết là tới đây là mình dừng. Thì thôi bây giờ ở đó chúng tôi nói đó, cái chấp ngã là quan trọng lắm. Cái gì nếu mình còn giận hờn nóng nảy, còn mà một cái tâm mình động, tức là không bao giờ giải thoát được, không gì sạch nghiệp. Mà muốn sạch nghiệp thì phải chuyển cái này. Rồi ở đây đó là cái phần một phần kinh điển. Giờ chúng tôi nói về cái phần tại đây. Vợ chồng cùng đi chùa và được tu được, đây là một điều khó kiếm. Cho nên chư tổ thường nói là tu sao thuận vợ thuận chồng, thuận con thuận cái một lòng mới ngoan, đúng không? Cùng đồng vợ đồng chồng tác biểu đâu cũng được. Nhưng mà cái gì thấy mỗi người một cái nghiệp. Ví dụ bà vợ thì trong nhà làm giỏi thì thường thường vợ giỏi thì chồng sao? Chồng dở, mà chồng giỏi thì vợ sao? Nghĩa là hai đàn không bao giờ mà nó cũng mới có chi phù hợp. Giờ lỡ mình gặp ông chồng dở mà bây giờ mình nấu nướng mà làm không kịp, ông chồng ông chéo quẩy cái chân ông ngồi coi tivi thì lúc đó giận không? Đừng giận. Bây giờ phải xét thế này. Bây giờ ảnh ngồi ảnh chéo quẩy cái chân anh coi tivi thay vì đỡ anh đi casino. Không mà chú đâu nói về cái gì thế, phải không? Quán chiếu lại, đây là tu ngay đây, sạch nghiệp thôi, không mình không dây thêm, chứ mình càng nhàn thì gây gỗ thì khổ nữa, đúng không? Đó. Và nếu gặp bà vợ mà nếu mà bà tối ngày bà đi sắm sửa này kia nọ rồi đồ đạc và sắm sửa nhiều quá thì ông chồng có càng nhàn, thì mình phải quán xét lại. Bây giờ bà sắm bộ đi shopping đỡ hơn bà đi khiêu vũ người khác. Tu là chuyển cái này thôi. Rồi bây giờ nghĩa là bây giờ mình thấy con cái trong nhà lớn rồi, hồi ở đó mình lúc đó là 9-10 tuổi rồi, mẹ mình kêu là rửa chén mình rửa gần chết rồi, còn mà chậm một chút mình bị bà ngoại nói con gái giờ 10 tuổi không biết rửa chén la rồi. Bây giờ nó 13-14 tuổi ăn đi dùng dùng đó nó không chịu rửa, mình có giận không? Nghe nó có được giận. Nó ăn nó không rửa chén, nó học bài còn đỡ hơn, nó cặp kè bạn nó đi chơi với bụi đời với bạn bè nó thì sao? Ngay đó mình tu tại đây thôi, ngay tại đây mình quán chiếu tại đây. Rồi bây giờ cái gì thấy nè, giờ đó ai làm gì làm mà mình làm bao nhiêu tiền đây rồi mà để cho mà đóng thế nhiều tiền để cho ba Mỹ đen nó ở ăn không, nó đẻ không à, mà nó tức quá. Thì mình nghĩ sao? Mình nói thôi mình người tu, nhiều khi á mình thấy những người Mỹ đen đó nhiều khi là cha mẹ ông em anh em nhiều đời kiếp của mình, mà bây giờ mình làm trong thế đây, trong lúc người khác họ không đúng thế gì họ thất nghiệp, còn mình có còn làm mình không bị lay off, mình vui không? Vui. Mình sống cái tại đây, mình chuyển cái nghiệp mình tại đây nè, mình sạch nghiệp mình tại đây rồi cũng vậy. Rồi bây giờ mình thấy thế này, nghĩa là mặc quần áo con cái nó gì ổng mặc quần áo dục bỏ giặt quá nhiều nữa kia đó, ngay lúc mình làm sao? Xin thưa quý vị, ngay lúc đó mình sẽ cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ông nhà có phước để lại cái phước đức đời, giờ này con cái mình không được quần áo tươm tất mà nhiều gì, thưa mình giặt mình bỏ vô cái máy mình quay mình giặt cho nó có dọn tay đâu mà sợ, phải không? Thì thôi bây giờ thật ra nó, xin thưa quý vị, nó nhiều lắm trong cuộc sống này. Mình chạy xe mà mình vô Bạc Kinh, mình thấy kìm tìm chỗ gần để vô quanh mạc, không có đậu đậu xa, đi bực bội, xin thưa được bực bội. Gặp những người bạn mình cùng tuổi ở Việt Nam đâu có xe đi đâu, đi bộ không à. Mình ở đây mình đi vậy là quá tốt rồi, thành ra ngay đó mình chuyển liền tại đây là sạch nghiệp, đúng không? Thì thôi được, vị cũng quý, mong rằng thì thôi món ăn nào ngon cũng có cái đũa đầu muốn cuối cùng.